特集
cơ duyên thì đối diện với chân lý, đối diện với sự thật mà Đức Thầy đã đang và sẽ mãi mãi con đường hy sinh lợi ích cá nhân để phát triển phương pháp thiền vô vi cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt đảng phái, không phân biệt màu da và chủng tộc. Sự hiện diện của Thầy và tất cả chúng ta ở đây đã nói lên một tiếng nói sự thật, vẫn là một sự thật chân lý bất di bất dịch. Dù bất cứ những gì thiêng liêng nào thì chúng ta cũng phải trở về tìm rõ pháp ngã, hầu thấy được chân ngã của chính mình. Đó là con đường mà tôi, cá nhân tôi đã nguyện với tất cả bạn đạo cũng như nguyện với Thầy. Thì dù thế nào, mình cũng phải phát huy theo chân thức, phát huy theo những gì mà mình hiểu rõ và hành đúng theo cái pháp lý thiền thực hành vô vi. Hôm nay tôi với Thầy, con là vẫn là thiền sinh, vẫn là người đi sau với các bạn đạo vô vi, vẫn là một người đang hành thiền ở vô vi cùng chung với nhau để trình lên với Thầy niềm cảm diện, trong sự đoàn tụ hôm nay và mãi mãi trong một giờ phút nào đó ta cũng sẽ ra đi theo sự sinh lão bệnh tử. Thì cá nhân tôi hôm nay vẫn tiếp tục cho con đường đó, tiếp tục đi mãi mãi và mãi mãi cho sự chân lý mà Đức Phật Bồ Tát đã đang và chỉ trải động cho tất cả mọi nẻo đường, mọi cửa của và đi cầu và của các cầu thủ trưởng của sự kiện chào thầy và kiện chào toàn thể chị học.
Một năm dài tôi đi đây đi đó xa vắng các bạn, xã bán thiền viện. Thiền viện là gì? Nơi mọi người đóng góp bất phân màu sắc, còn tinh thần xây dựng mà thôi. Không phải căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ, chỗ tốt hay là chỗ xấu, nhưng mà tâm tôi đến đây để làm gì? Để tu. Tu là gì? Tôi phải sửa chữa những sự sai lầm của tôi, trở về với chính tôi. Nhưng họ tôi mới nhận thức ra hồn là gì, thiên liên là gì, pháp là gì. Cho nên các bạn cũng đã quằn quại trên cuộc đời không ít, thay đổi triều miên tâm tánh của mình từ bên trong đến bên ngoài. Đó là thì các bạn thấy rõ ràng bất bên giữa biển cả, nhưng may thay và làm thay vẫn còn chiếc thuyền nan này, tức là thể xác này, để tu. Mà chúng ta tu còn đặt nắng vấn đề mê tín, đặt đường lộ không mê tín. Tu cái phương pháp vô vi này là thực hành khoa học người bí Phật pháp, mở tâm mở trí. Các bạn đã tu đi xa, nhưng mà các bạn cũng đã nghe và đã học làm sao khai mở tâm thức của chính mình, hòa với bên trên, để bỏ những tất cả tâm hình tật xấu. Luôn lúc nào cũng có hương tình thương và đạo đức chặt đứt những cái tâm hình tật xấu cho đến bộc khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên trong bậc bản đạo vô vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng đóng góp với bản đạo thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có chuyện khống chế người khác. Cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ là tu cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay mọi người từ ở trong nhà kéo tôi ra đây, tôi chỉ ở trong nhà tu thôi. Và mọi người kéo tôi ra đây để làm gì? Để học, để nhìn, để thấy và để bắt chước đi con đường đúng như vậy. Phải lập cái hành từ bi, mở đường lối ra để cống hiến cho mọi người. Người ta mới tu, người ta nhỏ tuổi hơn, mà ta tu có kết quả. Ta tu lớn tuổi tu, mà ta tu trong cố chấp, thì chúng ta phải nghe lời. Người nhỏ nó chỉ đường, mở lối với chúng ta. Những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt, thì chỉ có thâm tình bạn đạo với nhau, thỏa thể với nhau mới mở được. Rồi chê khối này, chê khối kia, chấp khối nọ. Vô vi là mở rộng đa diện, có trình độ nào giảng cứ việc vô đa giảng và giáo dục trong một cách kiểu thất tình đối đãi với nhau và xây dựng mở tiến. Từ ngày tôi tu tới bây giờ chưa bao giờ tôi dám xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không xưng danh tôi là Phật bao giờ. Tôi là một người tu truy tầm chân lý, và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Mà từ chân lý chúng ta nhiều khía cạnh, bởi vì rất đa dạng, rất phong phú tài liệu, từ điển xuống điển lên, từ chuyện này chuyện nọ, nhưng mà các bạn vẫn bền tâm giữ cho pháp. Khi các bạn giữ cho pháp rồi, rồi các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn, khu chấp, mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở. Đừng nói tôi ăn chay trừ, tôi thành Phật, tôi không dục cái vợ tôi thành Phật, thành quỷ thì có. Tôi chưa có thấp. Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiếp. Tôi mới nói lại hoàn cảnh là ẩn sư. Hoàn cảnh nó đưa các bạn tiến tới sáng suốt, càng sáng suốt hơn. Các bạn muốn thấy rõ hoàn cảnh không? Các bạn nhìn năm mai nó là hoàn cảnh. Thấy rõ không? Cái tình yêu nó bị tan vỡ, nó đạt tình siêu. Nó bây giờ không nói chuyện tranh chấp, không nhờ giận, không ngờ, không ghen ghét ai hết. Nó đạt được tình siêu. Đó. Rồi các bạn mới có tình duyên, mới đụng chút xíu cầu Phật lo, cầu thánh lo, cầu này lo, họ cũng lo cho mình, rồi mình cứ ôm cái thánh sâu ra làm sao mình tiến. Mình càng đó ra, nó thất bại cái này, phát triển cái kia, mình mới thấy cái sự vô cùng sẵn có của chính mình. Mình phải có cái tâm Bồ Tát, mình thấy rõ đâu là tình thương, đâu là chân lý, thấy rõ rệt. Anh Bằng trước kia ôm tiền ôm của làm ăn, đâu có thua các bạn đâu. Nhưng mà khi anh mở cái tiệm, tôi chỉ viết có bốn chữ cho anh thôi, anh được viết cho tôi tư liệu: vi nhân chưa qua. Cho nên ngày hôm nay anh đi làm cái việc cho mọi người đọc, và mọi người sẽ mở trí, mọi người sẽ vui, mọi người sẽ thấy hoàn cảnh của họ nằm trong có mấy câu đó thôi. Là vi nhân như chưa qua, trước khi anh chưa biết cái đạo như sâu đâu, mở tờ lập restaurant thôi mà tôi biết bốn chữ đó vẫn còn đó. Thì ngày hôm nay thực hiện tới đó là phục vụ tới đó. Và trước khi anh ra đây anh nói rằng tôi đi quét la la tôi sẽ chết, mà tôi phải gặt hái được cái gì tôi mới trở về môn này. Tất cả bạn đạo chứng minh đó. Nhưng mà cái cơn nhồi quá, tu thì phải bị nhồi quá mới có tiếng. Không có nhồi quá làm sao biết truy bằng chân lý mà đi hỏi đạo. Tại sao anh Bằng phải đi hỏi năm ai? Năm ai đến đây là nhờ anh Bằng khóc hết nước mắt, sợ ban chấp hành đuổi năm ai ra khỏi đây. Anh thương hơn là em ruột, khóc với tôi nhiều. Đi thi, tại sao anh mới khóc? Có thâm thuộc gì mà khóc? Như vì cái tâm đạo của anh đã truy tầm từ lâu, và anh thấy con người trẻ tuổi bước vào tu cảm động cả lòng trời không phải lòng người. Và anh đặt được rằng tôi sẽ lo cho chúng nó, mà trong lúc anh đâu có tiền nhiều, tôi sẽ lo cho chúng nó. Thì câu này là bạn. Nhưng phải qua nhỏ quả, khi tu phải qua nhỏ quả, phải qua những cuộc thay đổi, phản cách đủ chuyện hết, mình mới vui về cái chân tâm của chính mình. Cho nên những người đó là nó đã gặt hái được. Nếu mà người khác đó, thì không gặt hái được, nó đâm ra thù hận, nó khổ, nó giam đến nó. Nó bây giờ nó nên trở nên cởi mở với tất cả mọi người. Cho nên lúc đó tôi ở Bình Úc, nhiều người hỏi chứ năm mai như vậy mà tại ban chấp hành không có tử tế mà giữ năm mai lại, tôi nói không được. Vì nói quy của thiền viện có. Ví dụ anh Lý Ngọc Cương có hỏi câu đó, tôi nói nên thiền viện của Lý Ngọc Cương giao cho người ta, người ta vô trong đó ta treo bờ rồi sao? Thì anh phải tạm giờ người đó đi, rồi tương lai người đó có khá tu thành đạo, người đó phải trở lại cảm ơn sự đó, hấp hối đó. Mà chính người đã tự hấp hối người, người mới thức tâm, lúc đó mời họ đến cũng không có sao. Tôi có nói. Cho nên cái chuyện làm trật tự của đời là trật tự của đời, còn trật tự của đạo là trật tự của đạo. Nhưng mà từ đời nhồi thì mới có hòa đạo. Cho nên hay như vậy. Cho nên các bạn có gia đình, có đời, đời nó nhồi các bạn vui đi. Nó muốn mình ở nhà, mình ở nó muốn mình đi. Hoàn cảnh hết các cũng xây dựng cho chúng ta biết được, mà tâm chúng ta không có thù ghét, tâm chúng ta luôn luôn thương yêu và xây dựng. Nhiều người còn trách móc tôi tại sao để năm mai đi lang thang thì làm sao, tôi nói không, nó đi học phi vụ. Tại sao ông không giữ điểm cho nó khỏe, nó được sung sướng hơn? Nếu mà tôi giữ điểm sung sướng nó, tôi cho nó đó, sau này nó nhổ đứng trên mặt tôi để cho nó khổ nhiều hơn, để nó quán thông cái khổ, nó thấy không còn khổ nữa. Để hiểu chỗ này, giờ chúng ta có nhiều bài học rất quý báu trong khối vũ trụ đang phát triển. Người này dẫn người kia dẫn người nọ, rốt cuộc rồi quán thông được rồi thì mau mau chạy lại thương yêu với nhau và xây dựng, không có gì thắc mắc. Trong cái kỹ thuật tìm được trong tâm thức của con người phải đem ra trao đổi với nhau, không nên dùng đặc tài, nên chỉ có tôi mới làm được, người khác không làm được, cái đó là cái ngu muội. Cho nên tôi cứ luôn luôn tôi luôn hôm mấy hôm trước tôi có viết cái thơ thiền viện để dành cái quỹ để cho mọi người cứ lên giảng hàng tuần. Mà người nào giảng được thì mọi người nghe và mọi người sẽ nhờ đó mà học mà tiến. Rồi từ đó sẽ đi khắp năm châu vì chương trình đã hoạch rất rõ ràng, hoàn toàn tự do phát triển về tâm linh. Cho nên các bạn tu được cù lần ở chỗ đó làm gì? Tu phải có phát triển, phải cởi mở, phải đem lại cái niềm tin an vui cho mọi người. Mà mình trước hết là phải hy sinh. Hy sinh cái gì? Tâm hư tật xấu, quán thông nó thì chúng ta đạt hết tất cả và chúng ta đã không mất. Những người nào trước kia chê năm mai đúng thứ hết, cũng đĩ cũng điên cũng cùi cũng hủi, rồi bây giờ ngồi lại thấy mình nói chuyện nó không lại đó thì sao? Mình nói chuyện đó rồi mình cũng học được cái gì? Tại nó cảnh đời, cái màn đời che lấp cái con đường tiến hóa của tâm linh cho mới giúp đỡ cho các bạn rồi. Các bạn nói chơi với con điếm sau này người ta nói đối thường mình là con điếm, không phải như vậy. Tâm, trời với cái tâm, trời với thiện chí, trời với cái tình thương không bao giờ mất. Chứ đừng nuôi cái giống kỳ thị tâm tối mà không bao giờ tiến. Cho nên tương lai ở đây người nào có khả năng lên giảng cứ việc lên giảng, mà người nào thích học học thì ngồi đó ta nghe chân lý, học chân lý và pháp ta đã có rồi, ta nắm pháp ta đi. Thấy rõ chưa? Mà luôn luôn phải tự do khai triển. Nếu thì không tự do khai triển thì lục căn lục trần có bên trong bị kẹt, không có mở, trí không có thông, làm sao hiểu được hai chiều? Gò bó mình quá làm sao hiểu được hai chiều? Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh thôi. Còn thực chất chúng ta phải nhìn nó sửa mới tiến được. Chứ tu vô vi phải cởi mở với tất cả. Tôn giáo nào muốn ta học cũng được. Cần ta tận tình nói ra sự thật để cho mọi người hiểu rõ là con đường đi như thế nào. Và chính họ tự đi chứ không có dụ đi dụ. Bây giờ ông Tám ông tu đắc đạo rồi ai cũng chứng minh ông một Phật, ông lo cho tôi này khi kia nào cái chuyện lo người Phật đâu có thấy. Lo không lo thì cái người đó thấy rồi. Mà mình đừng có cầu hả lo, cầu hả lo thì mình đóng cửa mình. Mình làm biết, mình không chịu tiến. Cho nói sự thật là bạn đạo với nhau mà vô trong căn nhà tu học này mà đừng đi sơ đó, không biết lấy cái chén, không biết lấy đâu đũa thì bạn đạo cũng đã lo rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải an tâm sống với tự tại, sống với hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ các bạn đang hưởng cái gì? Đang hưởng phần sáng suốt của mọi khía cạnh đóng góp, đã đóng góp trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn không hiểu hưởng, mà các bạn ngồi đó nên tôi nhờ Phật độ này khi nó đi chặt rồi. Tuy nhiên các bạn là không chịu mở cửa để rước cái thanh quang vào tâm. Nó có chút xíu thôi là nó mở trí tràn gian đại hải và nó làm cho các bạn sung sướng, nhìn cây yêu cây, nhìn người thương người, nhìn tất cả càn khôn vũ trụ là một, không có gì xa cách, thương yêu tất cả. Cái thương yêu tất cả cái là khó khăn lắm, không phải dễ đâu, phải hành rất nhiều. Chính tôi có người kinh nghiệm trong thực hành, ngày nay tôi mới thấy rõ rằng sự thương yêu là sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Hòa với bên trên là các bạn sẽ có tất cả một lần, không có thiếu gì hết. Sự sáng suốt đó tiền nhiên chiếu diệu trong tâm thức của các bạn và không có bao giờ để cho các bạn mất cơ hội. Thấy từ ngày tôi đau khổ, chồng tôi bỏ nó này kia kia nọ, nhưng mà nó ráng tu, nó đạt tình siêu. Rồi nó ta ráng tu, nó trở về với chính nó. Nó ráng tu nữa, chồng con nó đâu có mất. Nó gia tăng nhiều hơn nữa, yêu tất cả nhân loại. Không có yêu một người cho bất kỳ nữa, tâm nó mở rộng rồi. Vì mọi người cho nên cái thiền viện nhỏ nhỏ này nó có nhiều bài học rất quý báu. Ban đầu đặt một ông quản lý chứ ông quản lý đó mà ông là đàng hoàng, ông lo tu thì ông có đè đầu mấy người ở dưới. Nhiều khi ông quản lý ông bực bội, ông la gì. Thật ra tôi thấy rằng cái quản lý thiền viện vua lý, không có sai quản lý. Bốn người ở đồng quản lý, mỗi người tuần thôi. Để chi biết không? Tôi quản lý, tôi lo chuyện này, những cái chuyện nào mai để tuần sau người ta anh lo anh mới biết. Để tuần sau nữa anh lo anh mới biết. Rốt cuộc mọi người đều biết công việc đó là quý, là nặng nhọc, là lao, thì không có trách anh quản lý và không ý lại nên anh quản lý. Và anh quản lý không có độc tài. Đó, thì nguyên hai không có ba thằng nhỏ nó làm vậy. Nó cạo rạch đầu nó làm vậy. À, có ba thằng nhỏ thôi, không phải người lớn, nhưng mà nó lại sáng suốt như vậy. Mỗi đứa làm tuần này là tất cả những chuyện gì trong thiền viện phải biết, phải trách nhiệm lúc giờ quản lý hô lệnh là phải làm. Thì anh em nó mới được hiểu, ngồi gần với nhau. Nó không có xa cách nữa, ông này lớn hơn ông kia. Đó không có. Thương yêu, mày cũng khổ, tao từng tới tao khổ. Vui với nhau. Sao? Thì càng ngày mỗi việc trong thiền viện bốn người đều hiểu hết, gọi gặp ông nào nói chuyện cũng vậy đó thôi. Thì cái công chuyện làm nó cởi mở. Rồi trong cái bản tu này cũng vậy, cái ngồi với nhau đừng có xa cách. Mấy người đặt tôi là ông Phật chứ tôi không bao giờ dám xin tôi là ông Phật. Tôi thành tám dẹo thôi, kêu ngay mặt thành tám dẹo tôi còn mừng nữa. Để nói chuyện cho thân mật, đàm đạo cho sâu xa hơn. Tại sao mày có trình độ tốt vậy? Để học hỏi, cởi mở. Thì cái tâm của các bạn không có bị loạn và không có bị yếu, rồi mới từ cái ảnh hưởng đó thực hành mới đi tới. Lúc đó mới là ảnh hưởng nhân quả. Lúc đó mới bước vào trong tâm thức mà hỏi đạo pháp siêu là cách gì. Nhiều người bây giờ nghe cái siêu cũng không biết siêu là cách gì. Rồi nghe đã nó nói được, đây là siêu thượng thừa. Mà phân tích thì kia phân tích không nổi. Đó. Vì cái tâm mình nó mở tạo được tự nhiên, hồn nhiên ở trong tâm của người. Còn đời là cái vật ràng của cái tâm lại nó thành đời. Mình cứ mở tâm nó thành đạo. Nó dễ ớt à. Mà không chịu mở tâm, hay lệ, mắc cỡ. Chứ đặt ông đó là ông Phật, bây giờ thấy mặt trở quá đi. Đó, đắp cửa lại đâu. Thấy ông Tám, vô gia ông Tám, vui nói chuyện với ông Tám. Nó mở ra, nó hồn nhiên. Tại sao chúng ta không hưởng đó? Ông trời cho đầy đủ hết rồi. Cấu trúc từ siêu nhiên, rồi bây giờ chúng ta sống trong cảnh hồn nhiên. Mà bất ngờ ngày hôm nay chúng ta được tụ họp trong căn phòng này để nói lại chuyện xưa, chuyện mới và khiêu gợi tâm thức. Cho nên chúng ta phải học cái này, phải thực hành, đừng có chấp lên uống chúng ta. Thằng đó tu bữa nay sao nó đi ăn mặc, thằng kia sao ngoan cố nó ăn chay hoài. Mà chuyện của anh ta chứ phải chuyện của mình đâu. Nó ăn chay nó hưởng chuyện của nó, còn thằng ăn mặn nó hưởng chuyện của nó. Cuộc chuyện của mình uống nước thì mình hưởng uống nước. Tại sao mình nói chuyện người ta làm chi? Thấy chưa? Thế là học cái động chứ không học được cái tịnh. Ở chỗ tịnh mà học cái động. Học chi? Thì tôi ra casino tịnh, tôi lấy cái động biến thành tịnh chứ không? Lấy con người làm rừng. Lấy cái động làm tịnh nó mau hơn. Còn ở đây tại sao cứ ở trong tranh chấp là bị bó buộc, tự bó buộc mình thành nó trở nên người tranh chấp. Học hết khóa này khóa kia khóa nọ ra cù lần, nếu không làm được gì hết. Cỡ mở nó ra. Trẻ trung lắm, các bạn trẻ trung lắm. Giữ cái hồn nhiên trong tâm thức của mình. Hướng thượng. Đủ mọi cách. Giác sư mê tín. Tôi bỏ công niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho các bạn thấy rằng đây là không phải là mê Phật, nhưng mà đây là một phương pháp để tự trị tâm mình. Cũng cho các bạn mê tín nữa. Không có cái gì bắt buộc các bạn mê tín. Phải cỡ mở. Ông trời đã sanh các bạn ra rồi đầy đủ hết. Một nguyên linh có tay có chân đầy đủ tấn thấu tự mình quyết định. Mà tại sao không quyết định cái gì cho mình cho nó mau lẹ chút, cho nó vui cởi mở, chứ đừng có ý lại nó bề trên phù hộ tôi này kia nó phật ra đi phù hộ không có. Mình thực hành thì mình đi ra, mình không thực hành thì mình tự gia mình. Cái tấn hư tật xấu càng ngày càng gia tăng. Có mấy người ở trong thiền viện mà không dám nói chuyện nhau, người này kỵ người kia bệnh này, người kia kỵ người kia bệnh nọ. Vậy chứ cái hành hy sinh ở đâu, sự hòa đồng ở đâu? Mà có người truyền giáo có dạy mình làm cái điều đó không? Không, cứ làm ngược không à, làm sao thành đạo? Tôi bước vô đây tôi học khổ, tôi sẽ quan thông sự khổ. Mà chính tôi ra đời đã là khổ rồi, mang cái chất khổ rồi, đòi ở đủ đức. Nó đang kiểm soát phần hồn tôi, cái xác này đang kiểm soát phần hồn của tôi. Coi tôi đi chiều hướng nào. Nếu mà tôi đi chiều hướng thượng thì tôi thấy trời là nhẹ, đất là nặng. Tại sao tôi ôm tranh chấp? Tôi tranh chấp là đất rồi, nắng rồi. Bởi tôi ôm sự tha thứ, tôi là nhẹ. Có rõ ràng như văn này, không có cái gì khó khăn. Nhiều người chửi ông Tám, nếu chúng ta chửi ông Tám, ta ông Tám giận, ông Tám nó giận. Chửi ông Tám nhiều chừng nào, ông Tám mừng như thế. Bởi vì có cái thứ to lượng, cái thứ thằng này nó còn mê chấp không? Nếu còn mê chấp thì nó lên tiếng, nó đi chửi người ta rồi. Nó không. Nó thấy là anh dạy nó, mà tốn cơm mà mới dạy nó được. Chứ họ không ăn cơm bao giờ chửi nó được. Mà thấy người đó đang tốn cơm chứ còn nó chưa làm được như người đó. Người đó hy sinh nhiều hơn. Nó quý người đó. Người ta chửi mình mà người ta quý họ là tại sao? Nói chuyện ngược không? Ta chửi mình mới tránh thù chứ. Chửi mình mới quý họ. Để chi? Mình được thanh tịnh. Mà thanh tịnh mình có gì? Có từ quan. Họ chữ mình nhiều, mình vun bồi nhiều từ quan thì họ hưởng cái gì? Họ vẫn hưởng được cái thanh nhẹ. Họ ra hết cái trợt rồi, họ thâu cái gì? Mình phóng cái thanh cho họ thâu. Cái tâm mình cứ nghĩ tốt cho họ, không nghĩ sao? Không nghĩ người đó là tốt, cứ nghĩ người đó là tốt. Thì tự nhiên con ma nó cũng thành Phật. Mà người tốt mà cái con nghĩ con đó là con ma con quỷ thì nó sẽ là con ma con quỷ chắc chắn nhẹ. Người tu thiền nó có điểm, mà tâm tư mình phóng về từ quan cho tất cả mọi người rốt cuộc là anh em hết, không có xa cách, không có địa vị. Hòa để tiên thật sự hưởng trong hòa bình, thật sự trong mọi tâm làm rồi mới nói, chứ không phải nói mà không làm. Cho nên vô vi nó có hai khối, khối lý thuyết nó dốc không, không làm, mà vối làm rồi nó mới nói. Thành cái khối làm rồi nó nói, người ta nghe nó nhọt lắm, bởi vì ta thực hành. Còn cái thứ nói mà không làm là ta nghe như cái lỗ âm một. Đâm ra thị phi tự hành hạ mình mà thôi. Cho nên hôm nay khóa đầu tiên khóa thức tâm để cho các bạn hiểu rõ và thức tâm trở về với chính mình, đừng đi ngoài nữa, phải vui đi, sống với hiện tại đi, sống với tất cả những tiềm năng sáng suốt ở trong này của mình và cho nó điều hòa thăng hoa, thì chúng ta mới nhận lãnh được những cái gì ở bên trên của chúng ta có, chứ không phải của người khác. Hỏi sao ta tu được, mình tu được, mình phải tu được. Vì cái pháp này là cái pháp bình đẳng như ý, chứ không phải lệ thuộc. Chứ mà ngồi đó mà cứ nghĩ ông Tám tới giúp tôi đâu có được. Ta nói chỉ sơ hồn mình sơ hồn đi, ta chỉ pháp luôn mình pháp luôn, chỉ thiền định mình thiền định đi. Đi ngược lại cầu nguyện không à, làm cách lá cách rồi. Rồi bày ra cho người này người nọ, thế một đám mê tín là không có phát triển. Cho nên sau lời giảng của tôi mong rằng các bạn phải đề cử bên nam, bên nữ, người nào thực hành đúng. Bên nam 4 người, bên nữ 4 người thực hành đúng để kiểm soát lại cái phương thức thực hành cái đạo. Rồi nói chuyện với nhau hàng ngày để hiểu về nhà có thật sự chịu sửa tâm không, và đã thấy những sự sai lầm của chính mình chưa. Thì trong bản đạo người ta sẽ nhắc cho mình làm sao tôi thấy được cái xấu xa của tôi, nhờ tôi tỉnh hay là nhờ tôi niệm Phật, trao đổi đó mình mới học được. Cho nên tôi đến đây cũng xin chấm dứt, và mong rằng các bạn ở đây có người nào trong cái khóa này bầu ra một bên 4 người nam 4 người nữ để tôi coi lại cái phương pháp công phu nó thế nào đó. Ta chỉ đường lạc ngã rồi, rốt cuộc cũng là tội cho tôi. Mà tôi đâu có làm gì đâu có tội. Tôi là người tu và tôi nói như vậy đóng góp cho tất cả các bạn. Mà các bạn không học thì các bạn có thể kiếm người khác học. Chứ tôi không có ôm đạo lắm.
Tối qua bầu được 5 người. Lần này bên xe nữ thiếu một người, hai người, chúng ta bầu thêm cái nữ một người trước để mà học lại vấn đề thực hành thiền. Thì theo thầy nhấn mạnh thì theo tôi, theo ý tôi nghĩ thì mai sau sẽ có rất nhiều người sửa pháp, do đó thầy có ý muốn là chúng ta sẽ thực hành cái đúng pháp, không thì sẽ đi sai đường. Bây giờ xin các chị vào thêm cho mọi người, xin chào. Xin chị quý vui lòng nhận. Còn bên phía nam xin mời thêm hai anh nữa.
Xuống tới khai thông nên chia sẻ một số các điều nhận xét.